Bài tuyên niệm thứ 13. Cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Liên lý cầu nguyện. Sau khi tôi được trả tự do, có nhiều người nói với tôi rằng: Thưa cha, trong tù chắc cha đã có nhiều giờ để cầu nguyện. Nhưng thật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúa đã cho phép tôi cảm nghiệm tất cả sự yếu đuối và mỏng giòn của thể xác cũng như tinh thần của tôi. Trong tù, thời gian qua chậm chạp, đặc biệt trong thời gian biệt giam. Các bạn hãy cứ tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng trong thinh lặng. Thời gian dài kinh khủng, nhưng khi trở thành năm, chúng trở thành vĩnh cửu. Có những ngày tôi bị kiệt lực vì mệt mỏi, bệnh tật. Một kinh tôi cũng không đọc nổi. Nhưng cũng đúng, thật là người ta có thể học hỏi nhiều về cầu nguyện, về tinh thần cầu nguyện, tinh tuyền, ngay khi phải khổ đau vì không thể cầu nguyện, vì yêu nhược thể xác, vì không thể cầm trí, vì khô khan nguội lạnh, cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi và sống xa Ngài tới độ không thể nào nói lên được lời nào với Ngài. Và có lẽ chính trong những lúc này, người ta mới khám phá ra cái cốt yếu của lời cầu nguyện và mới biết có thể sống giới răn của Đức Giê-xu như thế nào. Cần phải cầu nguyện luôn. Phúc âm Thánh Luca, chương 18, câu 1. Từ các giáo phụ sống trong sa mạc cho tới nhóm người hành hương Nga, từ các vị đang tu Tây Phương cho tới đang tu Đông Phương, tất cả chỉ có một ưu tư, một tìm kiếm say mê, đó là có thể thực hành một lời cầu nguyện kiên trì. Giáo phụ Cassiano nói, tột đỉnh của sự trọn lành là biến tất cả cuộc sống với mọi nhịp đập của con tim của chúng ta trở thành một lời cầu duy nhất, không ngưng nghỉ. Sách thuyết giảng của Giovanni Cassiano. Một kinh nguyện đơn sơ. Tôi thích cầu nguyện với các lời kinh phụng vụ, các thánh vịnh và thánh thi. Tôi rất thích bình ca, nên tôi nhớ thuộc lòng phần lớn. Nhờ việc huấn luyện trong chủng viện, các bài thánh ca phụng vụ đó đã thấm nhập sâu đậm trong tim tôi. Thế rồi, các lời kinh trong tiếng mẹ đẻ rất cảm động, mà toàn gia đình đọc mỗi chiều trong nhà nguyện gia đình, làm tôi nhớ lại tuổi thơ, đặc biệt ba kinh Kính Mừng Maria và kinh Hãy Nhớ mà mẹ tôi đã dạy cho tôi đọc mỗi sáng chiều. Tôi yêu lời kinh của Thánh Francisco thành Assisi, người đã suốt đêm ở giữa tuyết lặp đi lặp lại: Lạy Chúa con, là tất cả của con. Và lời kinh của Linh Mục Mạc Miêu đang viện phụ tu viện Maritu: Lạy Chúa con, lòng thương xót của con. Thật thế, trong số các phương tiện giúp duy trì sống động tinh thần cầu nguyện, có các lời kinh rất gắn ngọn, như những mũi tên bắn lên trời mà không gì trên thế giới này có thể cấm đoán hay ngăn chặn được. Chính vì chúng là hơi thở của linh hồn và là nhịp đập của con tim. Tôi nhìn lên Chúa Giê-xu như là mẫu gương cầu nguyện. Lời cầu của Ngài chân thành và đơn sơ hướng về Chúa Cha. Cũng có khi lời cầu nguyện của Chúa thật dài, không theo các công thức dọn sẵn, như lời cầu linh mục sau bữa tiệc ly, nồng cháy và tự phát. Nhưng thông thường, những lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, Đức Trinh Nữ và các tông đồ thật ngắn gọn, nhưng cao đẹp, được liên kết với cuộc sống thường ngày. Tôi là người yếu đuối và nguội lạnh, tôi yêu thích cách đặt các lời kinh ngắn, ngắn gọn này trước nhà tạo, nơi bàn làm việc, đọc trên đường đi hay khi ở một mình. Các lời cầu nguyện này càng được lặp đi lặp lại, càng thấm nhập vào trong tôi. Lạy Chúa, này tôi là nữ tỳ của Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, nhà này không còn rượu nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Này là con bà, đây là mẹ con. Xin hãy nhớ đến tôi khi nào Ngài vào nước của Ngài. Hôm nay anh sẽ được vào nước thiên đàng. Trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Tất cả những lời cầu ngắn gọn này nối liền nhau làm thành một cuộc sống cầu nguyện. Cũng vậy, giống như một dây xích được làm nên bằng những cử chỉ kín đáo, những cái nhìn và lời nói thân tình tạo thành một cuộc sống yêu thương. Tất cả giúp giữ chúng ta luôn ở trong một bầu khí cầu nguyện mà không buộc chúng ta phải rời nhiệm vụ hiện tại, nhưng trái lại giúp chúng ta thánh hóa mọi sự. Sống trong trạng thái cầu nguyện. Nhưng điều gì có thể giúp chúng ta ở luôn trong trạng thái cầu nguyện, nghĩa là kết hợp với Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày, giữa cái nhàm chán của công việc và giao tế? Khi đọc các giáo phụ sống trong sa mạc, là những người coi sự thinh lặng như là điều kiện không thể thiếu cho việc cầu nguyện liên lỉ. Có một giai thoại đã đánh động tôi. Người ta kể rằng một ngày nọ, thầy Antonio có được một mặc khải lạ thường. Trong thành phố có một người giống ngươi. Ông ta cũng là y sĩ. Ông cho người nghèo khó tất cả của cải thừa thải và suốt ngày hát lời kinh chúc tụng thánh, thánh, thánh với các thiên thần. Cuộc sống của các giáo phụ sa mạc. Làm sao vị y sĩ vô danh này của thành Tebaide lại có thể thi hành một hình thức cầu nguyện cao vời như thế được? Có thể thánh Agostino cho chúng ta có được chìa khóa giải thích điều này khi thánh nhân khẳng định rằng khát vọng của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Nếu khát vọng liên lỉ thì lời cầu cũng liên lỉ. Lời kể lễ trong Thánh Vịnh 37. Đối với thánh Agostino, khát vọng đó được đồng hóa với lòng mến, và lòng mến dẫn đưa tới chỗ làm việc thiện. Do đó, có một cách thức khác khiến cho lời cầu nguyện được liên tục, đó là làm điều thiện, đó là hành động tốt. Ai có thể lặp lại suốt ngày lời chúc tụng Chúa? Ai có thể kiên trì trong việc chúc tụng Chúa suốt ngày? Tôi đề nghị với bạn một phương thế chúc tụng Chúa suốt ngày. Nếu như bạn muốn, đó là tất cả những điều bạn phải làm. Hãy làm thật tốt. Như thế là bạn đã chúc tụng Chúa rồi. sống là cầu nguyện.